chào mừng quý thính giả đến với chương trình Thuế và Bạn trên SBS Radio. Và đầu dây bên kia là ông Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên thuế vụ. Nhưng trước khi được bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin được thông báo lần nữa là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết thêm chi tiết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin hãy nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Và thưa với quý thính giả là đề tài ngày hôm nay sẽ là những khoản khai khấu trừ thuế gian lận. Thưa ông Trịnh Hữu Lộc, là vì sao là hôm nay chúng ta lại nói đến những khoản khai khấu trừ thuế gian lận, một cái đề tài mà phải nói là khá tế nhị?
Thưa cô, trước hết thì chúng tôi cũng xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS, xin chào cô Trinh Nguyễn. Thưa cô, thì trong tuần trước thì khi mà chúng tôi trình bày về cái hệ thống thuế khóa và thu bổng ở Úc thì chúng tôi có đề cập đến việc mà chúng ta cần phải cẩn thận khi mà khai thuế trong mùa khai thuế năm nay. Nhất là chúng ta phải biết những gì mà mình khai trong cái hồ sơ thuế của mình đó cô. Vì mình là người chịu trách nhiệm sau cùng, vẫn là cái người là mình là người ký tên vào đó cô. Thì mình phải cho biết và mình phải có trách nhiệm đó. Thì cái người khai thuế, đại diện khai thuế chúng ta đó chỉ làm là dựa theo những cái hồ sơ mà chúng tôi đưa cho họ thôi. Thì nhân cái lúc đó thì thật sự là trong tuần qua đó cô, thì sở thuế cũng có đưa ra một cái thông cáo báo chí, tức là media release, và họ đưa ra những cái thí dụ cụ thể về cái khoản khấu trừ mà gian lận, tức là dodgy claims đó, mà họ đã phát hiện được trong những cái người trong từ ngày 30 tháng 6 cho khi mà bắt đầu nộp hồ sơ thuế đó không, đến nay thì họ mới đưa ra cái bản thông cáo báo chí đó để mà khuyên chúng ta là phải cẩn thận cái đó đó không.
Thưa là từ ngày 1 tháng 7, tức là mới có hơn một tháng đây thôi mà họ đã phải đưa ra cái thông cáo báo chí như vậy để răn đe những người thọ thuế khác, phải không thưa anh?
Thưa cô, thì mặc dù là họ cho biết là mặc dù là họ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta là phải cẩn thận, và nhất là sở thuế năm nay đặc biệt là họ sẽ chú trọng tới những cái mà phần mà khai khấu trừ thế mà cho cái việc mà thí dụ đi lại đồ đó thôi, nhất là travel expense á, hoặc là cái chi phí mà về cho mướn nhà đồ đó thôi. Khi mà họ đã nhiều lần làm như vậy rồi, nhưng mà họ cũng phát hiện được có một số người cũng làm sai đó cô. Đó là những cái mà lý do mà họ đưa ra bản thông cáo này. Và trong đó thì họ cũng có đưa ra những cái trường hợp cụ thể đó cô. Cái mà họ đã phát hiện được và họ đã bác cái đơn đó.
Dạ, thưa thì xin anh cho biết thêm chi tiết về cái thông cáo báo chí của sở thuế mà nãy giờ anh có nhắc đến, và những cái trường hợp nào cho ví dụ cụ thể luôn cho thính giả SBS được tỏ tường được không anh?
Dạ thưa cô, thì lấy một cái thí dụ mà họ đưa ra đó là thí dụ như là mình nói là ok, mình một cái người nó gọi là railway guard, tức là một người mà giữ cái chỗ mà cửa đi xe lửa đó cô. Thì họ nói là họ phải cần đem những cái đồ nặng, tức là bulky goods, để mà chở đi chở về từ nhà tới chỗ làm. Tại vì nếu mà để chỗ làm thì không có chỗ để đồ này nọ. Nhưng mà khi mà họ khai đó là cái số tiền đó là trong cái báo chí, họ trong cáo báo chí họ nói là 3.700 đồng work related to car expense để mà chuyên chở những cái phần đó. Nhưng mà khi mà sở thuế bắt đầu cái họ mới ghi cái họ điều tra, thì họ cái mà họ làm đó là họ liên lạc với cái người bên cái công ty rail để mà họ biết là coi cái những cái đồ đó có cần thực sự là phải cần đem về hay không, hay là có chỗ ở chỗ làm việc để mà chúng ta làm chúng ta giữ. Do đó khi mà họ nói chuyện rồi thì đó là bên kia họ mới chứng minh được là nó cái đó không cần thiết, thì là đó là họ sẽ bác cái không những là họ bác những cái chi phí mà mình khấu trừ đó, mà họ còn phạt mình rất nặng nữa. Đó là một cách. Cái thứ hai đó là một cái thí dụ thứ hai đó là họ nói là cái holiday travel, mà cái người này là một cái người wine expert, tức là một người mà chuyên môn và sử dụng đồ này họ, thì họ đến những cái trong cái làm việc cho một cái nhà hàng lớn, và thường đó là khách ngày nghỉ phép đồ đó, thì họ đi qua Âu Châu đồ chơi. Sẵn đó đó là họ đi tham dự những cái tour để mà cần những cái chỗ rượu đồ này nọ để mà họ thử đồ này nọ, và họ claim cái số tiền là chi phí là tới 9.000 đồng cho cái tiền rượu đồ này nọ. Thì sở thuế họ cũng khi mà họ liên lạc với cái người chủ của cái công ty mà cái người này làm, thì họ phát hiện ra đó là những cái đó là thật sự ra là những cái cá nhân thôi, chứ cái công ty đó không có bắt buộc là mình phải làm những cái chuyện đó này nọ đâu. trên cái chuyến đi đó là chỉ đi chơi thôi, thì đó là họ cũng bác bỏ cái phần đó, và họ cũng phạt là tại vì họ nói là cái đó là cái private thôi, tức là cái chuyện tư nhân.
Yeah.
Còn một cái thí dụ thứ ba là một cái nó gọi là sex attendance at a work conference, thì có một cái người, một người này làm cho một cái medical professional, tức là một cái người trong cái ngành bác sĩ, gia sĩ rồi vân vân, thì làm trong cái tham dự một cái khóa học ở bên Mỹ, thì đưa nghe trên bằng cứng để bằng một cái tax invoice, một cái invoice để mà khấu trừ đồ này nọ, nhưng mà khi mà sẽ thế họ kiểm tại tại cái số tiền mà mình claim khá nhiều đó, do đó họ kiểm và họ check lại, thì thật sự cái ngày giờ mà cái người đó nói là đang tham dự cái conference ở bên Mỹ đó, là thật sự là họ cũng vẫn còn ở bên nước Úc chứ không có đi.
Dạ. Thưa thì nãy giờ ba cái trường hợp mà anh Trịnh Hữu Lộc trích dẫn trong thông cáo báo chí mà Sở Thuế gửi ra, đưa ra ví dụ cụ thể là những người đã khai khấu trừ thuế gian lận đó, thì có ví dụ nào mà Sở Thuế đưa ra liên quan đến cái chuyện đi lại bình thường bằng xe hơi, xe cá nhân đi làm tại Úc không anh?
Thưa cô, cũng có đó cô, là tức là họ đưa ra một cái thí dụ nữa là cái người này họ xin khấu trừ cái chi phí xe cộ để mà dùng cái logbook, tức là cái lộ trình thư, nhưng mà khi mà họ chứng minh được á là thật sự là những cái mà mình viết trong đó nó không có phản ảnh đúng cái việc mà mình sự mà mình dùng chiếc xe đó để mà đi lại trong lúc đó. Thí dụ như là họ cái logbook á, cái ngày mà mình ghi vào cái sổ lộ trình thư đó là ngày đó là mình đi chỗ này, nhưng mà khi mà họ check lại thì đó là cái record đó không có cái chứng minh đó. Hoặc là thêm một cái nữa là khi mà họ check thì cái ngày đó thật sự là mình không có ở trong nước, tức là mình đã đi ra nước ngoài rồi. Thì đó là những cái mà gian lận, đó là khi mà họ phát giác thì họ phạt rất là nặng đó cô.
Thưa thì còn một ví dụ nào đó liên quan đến những loại chi phí khác, ví dụ như là chi phí quần áo hoặc là giáo dục để phục vụ cho cái công việc chính kiếm tiền để mà thứ nhất là chi dùng, thứ hai là đóng thuế không anh?
Dạ, thì đó là một cái thí dụ nữa mà họ đưa ra, đó là nó liên quan tới cái vụ mà cũng như là mình học hành liên quan tới công việc của mình làm đó. Thì họ đưa ra thí dụ là cái người này á, họ muốn là cũng như là nói là mướn một cái nhà không phải để ở, nhưng mà để tại vì đó là nó ở nhà đó nó ồn ào chật chội rồi mình học không được, phải cần một cái chỗ mà để yên ổn để mà học. Và sau đó thì cũng có mướn một cái chỗ để mà đựng sách giấy vở đồ này nọ đồ, nhưng mà thật sự ra đó là khi mà họ check ra đó là những cái đó là những cái mà chi tiết cái đó là cá nhân của mình thôi, cái việc mà riêng tư thôi, tại dùng cái đó để mà liên hệ để mà khai đó. Chứ mà cái số tiền á mướn đồ này nọ họ khai tới 57,000, và cái tiền mà đựng chứa ba cái đồ là 7,000+ nữa. Nhưng mà thật sự ra đó cái chi phí mà họ đi tham dự cái khóa học đó chỉ có 1,200 thôi. Do đó là có những cái mà là họ phát hiện ra đó là tại vì mình khai đó nhiều khi nó cũng quá đáng đó rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Thuế và Bạn trên SBS Radio với Trinh Nguyễn và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc. Thưa là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc vừa trình bày những cái ví dụ cụ thể trong thông cáo báo chí mà Sở Thuế vừa đưa ra về những trường hợp mà họ phát hiện ra là những người thọ thuế đã khai những khoản khấu trừ thuế gian lận. Thưa anh Trịnh Hữu Lộc thì bên cạnh việc đưa ra những cái ví dụ cụ thể như vậy thì Sở Thuế có đưa ra những cái lời khuyên cụ thể cho những người đang chuẩn bị đi khai thuế trong khoảng thời gian này không anh?
Thưa cô thì ông Clem White, tức là ông phụ tá tổng quan viên của Sở Thuế đó, cũng nhắc nhở chúng ta đó là nên cẩn thận là khai cho nó đúng, tại vì tới trên 8 triệu người mà khai khấu trừ những cái mà chi phí mà liên quan tới công ăn việc làm của mình. À, phải cẩn thận là khai đúng và phải có giấy tờ chứng minh để thôi là họ sẽ bị phạt. Thì ổng cũng nhắc nhở là thường hầu hết là chúng ta những cái người công dân Úc là làm đúng chuyện, nhưng mà cũng có nhiều cái đó là nó đang có những cái là họ làm sai. Thì nếu mà mình thật sự là có những cái mà mình vô tình nào đó thì đó là cái tiền phạt nó nhẹ, nhưng mà mình cố tình mà mình khai những cái mà không có đúng á, và không có phản ảnh cái công việc của mình làm á, là cái đó là những cái mà họ nhấn mạnh đó, là cái đó là những cái mà nó họ phạt rất là nặng đó cô. À, thì họ đưa ra những cái ví dụ đó để mà chứng minh đó là sở thuế có những cái phương tiện và những cái phương tiện để mà dò xét, để mà kiểm tra chúng ta trong những cái khi mà chúng ta khai những cái phần đó. Và đặc biệt đó là năm nay đó là sở thuế cũng có cái chương trình là kiểm tra, mà khi mà chúng ta đã nộp hồ sơ là họ sẽ đưa ra những cái phần đó. Và đặc biệt đó, khi mà mình khai đó là họ cũng sẽ so sánh các cái nghề nghiệp của mình trong cái ngành nghề đó, là cái số tiền mình khai là bao nhiêu đồ này nọ, các chi phí đồ này nọ, thì họ sẽ so sánh với những người khác cùng làm trong một cái ngành nghề với mình và họ khai như thế nào. Thì đó là những cái mà là họ sẽ kiểm rất kỹ. Thì tôi nói một cái thí dụ là do tỷ dưới mà mình làm trong một cái công ty làm hãng xe đồ Toyota thí dụ, hoặc là hãng Ford đồ này nọ, thì đó trong đó thì thường á là công việc của mình là hầu hết là mình làm ở trong cái factory đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn khai mà để mà chi phí xe cộ đồ này nọ đồ á, là mình phải cẩn thận, tại vì là họ sẽ dễ dàng mà họ pick up cái đó, tại vì mình là cái người làm ở trong thường là trong sở. Ngoài trừ vậy mình phải có giấy tờ mình chứng minh đàng hoàng thì mình mới khai được những cái phần đó thôi, chứ không thôi là họ sẽ kiểm tra tới mình là dạ.
Thưa thì còn đối với những người đi khai thuế qua đại diện khai thuế thì sao thưa anh? Tuy là có nói là chính mình phải chịu trách nhiệm về cái chuyện giấy tờ mình khai với sở thuế dù là có qua đại diện khai thuế, nhưng mà người đại diện khai thuế đó họ có hỗ trợ cái người khai thuế tỏ tường hơn trong cái việc khai khấu trừ như thế nào không?
À, thưa cô, thì theo ông Graham White thì ông nói là hầu hết là những cái người kế toán họ sẽ giúp chúng ta để mà làm đúng chuyện. Tuy nhiên trong cái nhiều trường hợp, có một số trường hợp đó là sở thuế cũng có nhận ra, phát hiện ra đó là có những cái người mà đại diện khai thuế họ đưa ra những cái phần mà giả tỷ khai để mà lấy lợi nhiều cho mình hơn là cái số tiền mà mình đúng ra mình nhận được. Thì ổng cũng khuyên một cái là một câu là nói là nếu mà nó theo nói là too good to be true thì it usually is, tại vì thường là nếu mà nó thật sự là nó nếu mà quá tin và mình không có tin được là mình nên cẩn thận cái phần đó. Tại vì và sở thuế cũng có đưa ra một số cái trường hợp mà những cái người tax agent đại diện khai thuế mà khai gian lận đồ đó thì là cũng sẽ bị mất bằng. Và ông Graham White cũng khuyên chúng ta là nên lựa những cái người tax agent nào mà có đăng ký, và quý vị cũng có thể check cái tax agent nào mà có đăng ký qua cái tax practitioner board website. Thưa cô, thì ông cũng nhắc là hàng năm đó là trong năm 14-15 vừa qua đó là sở thuế có làm tới 450 cái buổi mà kiểm tra những cái hồ sơ thuế cá nhân và đưa ra những cái đó, và dựa theo đó đó là họ thâu vào được là 1.1 tỷ tiền trong cái tiền lợi tức mà khai mà nhiều người ta khai không đúng đó, câu chi phí đồ đó. Thì đó là những
anh.
Cái phương cách mà họ làm đó.
Dạ, đang nghe chương trình Thuế và Bạn trên SBS Radio. Thì thưa quý thính giả, thì có một câu hỏi cũng liên quan đến mùa khai thuế của một thính giả gửi về hỏi ông Trịnh Hữu Lộc. Thì thưa cho Trinh Nguyễn được phép đọc câu hỏi. Thính giả này tên Chi Nguyễn. Vấn đề của tôi là vào tháng 3 năm 2013 tôi có đi làm cho tiệm bánh mì được một tháng thì tôi bị tai nạn xe. Lúc ấy chủ shop có đưa cho tôi một cái payslip một tháng tôi đi làm để chứng minh là tôi có đi làm và có thể claim được tiền mất khả năng làm việc sau tai nạn giao thông từ TAC, tức là Transport Accident Commission. Và sau đó bên TAC có trả tiền lại cho tôi. Đến mùa thuế thì tôi có nhờ chủ shop khai thuế giùm và tôi tự đóng thuế. Nhưng không biết với lý do gì họ cứ hẹn tôi bao nhiêu lần đến hết mùa khai thuế vẫn chưa thấy giấy thuế gửi về. Tôi nghĩ là họ đã không khai thuế cho tôi, nên năm đó tôi chỉ khai thuế mà TAC trả cho tôi thôi. Đến giờ thì TAC có đòi tôi tất cả các giấy tờ về thuế các năm. Cho tôi hỏi là nếu bây giờ tôi tự khai và tự đóng thuế được hay không? Và không may cho tôi là cái shop mà tôi làm đã đóng cửa và tôi cũng không còn cách nào liên lạc được với người chủ cũ. Và tôi mong là thắc mắc của mình được giải đáp. Và thính giả này tên Chi Nguyễn. Thưa là anh Trịnh Hữu Lộc có thể giúp giải đáp thắc mắc này không?
Dạ thưa cô, thì cái trong trường hợp này đó nó có những cái điều mà chúng tôi cũng khuyên nhủ tất cả quý vị đó, là tại vì á, cái người thường á là khi mà mình làm việc cho người ta đó là họ phải cấp cho mình cái payslip, và sau đó đó tới cuối năm á là họ cho mình cái payment summary, tức là một cái chứng chỉ khai thuế, và sau đó mình đi tự mình khai thuế chứ người chủ không có khai thuế cho mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà bây giờ á là mình biết là trong cái thời gian đó mình làm bao nhiêu và họ trả tiền mình bao nhiêu đó mà mình không có giấy tờ để mà mình chứng minh, tại vì mình phải có giấy tờ đó, thì đó là mình có thể mình làm cái statutory declaration để mà mình khai cái số tiền mà mình đã nhận trong cái thời gian đó. Nhưng mà hầu hết á, nếu mà chúng ta đến một cái người đại diện khai thuế, chúng ta đại diện khai thuế đó, nếu mà cái người chủ đó đó, tại vì theo luật định đó là cái người chủ đó khi mà họ trả lương cho các công nhân viên đó thì tới cuối năm á là họ sẽ cấp cho mình cái giấy chứng chỉ payment summary. Ngoài đó đó là họ cũng phải gửi vào cho sở thuế cái giấy đó, giấy payment summary đó. Thì thông thường á là những cái người đại diện khai thuế đó là khi mà mình cho họ cái ủy quyền để mà họ khai thuế cho mình á, họ có thể vào trong cái mạng của sở thuế để mà đem ra những cái chi tiết đó, có thể là nó đã được sở thuế preview, tức là điền sẵn trong đó. Thì đến đó thì có thể là cái số tiền đó nó có thể hiện ra cho cái người đại diện khai thuế, và quý vị cũng có thể thấy được cái số tiền đó. Thì đó là lấy cái số tiền đó mà mình có thể mình người nhờ đó người đó họ khai cho mình luôn, cộng với cái tiền mà mình nhận được từ cái tiền tay GAC đó cô. Đó là cái cách mà mình có thể mình làm được đó cô.
Thưa là hy vọng sự giải đáp của chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc sẽ giúp cho thính giả tỏ tường được trường hợp của mình đôi chút. Và cũng xin được nói lại đó là như chúng tôi đã nói từ đầu chương trình, là nếu để muốn tỏ tường cho trường hợp cá biệt của quý vị thì mời quý vị đi liên lạc với sở thuế hoặc là kế toán của mình.
Và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@locktech.com.au. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin cảm ơn.